Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, từ Kim Thần Long bị đánh trúng đương nhiên không dễ chịu chút nào. Nó đau đớn tới mức răng cắn chặt vào môi, nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng chẳng thèm để ý tới thể diện, kêu gào âm ý mà chửi rủa:
"Mẹ của con ơi, đau chết đi được, ta với người không đội trời chung, 100 lần, đúng 100 lần đấy, đồ mẹ mìn kia."
Thần Nam kinh hãi, cảm giác hôm nay lành ít dữ nhiều. Đánh không lại Mộng Khả Nhi, chạy cũng không thể thoát được, đúng là lên trời không có đường, xuống đất cũng không có lối.
"Mẹ ơi, lại tới nữa rồi kìa."
Mộng Khả Nhi dường như muốn giày vò Tử Kim Thần Long, tấn công liên tiếp 2-3 đòn, những phần không được huyền vũ giáp bảo vệ của Tử Kim Thần Long đều đã bị đánh cho bật máu, nó đã không còn giữ được tinh thần nữa, đã bị thương không hề nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nó không bị đánh rơi xuống mới lạ lạ. Tất nhiên là lúc đó nó sẽ không chết vì bị thương, nhưng Thần Nam thì sẽ chết chắc.
Ta xin mà, tức chết mất, bị rơi mà chết, ta thật sự không cam tâm, không bằng lòng ở dưới đất quyết đấu với ả một trận đi."
Thần Nam nhìn Từ Kim Thần Long chao đảo như muốn rơi, hắn bị chấn động tới mức vừa thổ huyết, phẫn nộ nói một mình:
"Cứ như thế này, bổn lòng cũng cần phải suy nghĩ. Đáng ghét, à ta sao lại biến thành lợi hại như thế cơ chứ? E rằng cho dù ta có vất người xuống để một mình chạy trốn, cũng ngay lập tức bị à ta tóm được thôi. Đau quá đi."
Từ Kim Thần Long mất đi cái bộ dạng côn đồ thường ngày, luôn mồm gào khóc:
"Cá trạch, ngươi lại muốn vất ta xuống một mình chạy trốn sao?"
Chỉ nghe bùm một tiếng, một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ của cánh ngọc liên lại đánh tới.
"Lại tới rồi, lại tới nữa rồi, trời ơi, có thể cho bổn lòng sống hay không thế này?"
Một người một rồng lại thổ huyết lồng lộn trên không.
"Không được, bổn lòng sẽ liều mạng. Tiểu tử, nếu như người hứa sau khi xong việc cho ta 30 quả trù quả để ta hồi phục nguyên khí, thì hôm nay bổn lòng sẽ liều mạng dùng huyết long hóa thần đại pháp đưa người thoát khỏi nơi đây."
Từ Kim Thần Long quả thật đã bị bức ép tới mức đường cùng. Cứ như thế này, cho dù nó có huyền vũ giáp để hộ thể, cũng bị đánh trọng thương, thậm chí là chết ngay ở đó.
"Chỗ tiền quả của Tiểu Thần Hy không được động tới, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một kho báu linh dược. Bao nhiêu linh chi, nhân sâm mà Tần Phong Học Viện đã thu thập trong hàng ngàn năm qua đều đặt ở trong kho thuốc đó. Nếu như nguyên khí của ngươi bị tổn thương, có thể tới đó để bổ sung những thứ cần thiết."
"Chỉ cần là những thứ linh dược có thể giúp ta phục hồi nguyên khí, thì ta không cần biết đó là Thần Phong Học Viện hay là Ma Phong Học Viện gì cả. Hôm nay bổn long phải liều mạng thôi."
Từ Kim Thần Long bị ép tới điên cuồng, quay lại nói với Mộng Khả Nhi ở phía sau:
"Con mẹ mình đáng chết kia, sớm muộn gì bổn lòng cũng khiến cho ngươi phải hối hận về tất cả những gì đã làm ngày hôm nay. Hãy nhớ 100 lần, 100 lần đấy."
Từ Kim Thần Long ngừng lại, sau đó mở miệng ra thổ ra một ngụm máu lớn. Máu không hề rơi xuống mà nhanh chóng hóa thành huyết vụ trong không trung bao lấy xung quanh người của nó.
chỉ nghe phụt phụt mấy tiếng nữa, từ kim thần long liên tục thổ ra 7 ngụm máu lớn, 5 máu tanh tưởi đều hóa thành huyết vụ bao phủ bên ngoài thần long. Lúc này sự thay đổi kinh ngạc đã diễn ra, 5 khói huyết phát ra ánh sáng mạnh chói mắt chiếu sáng cả không gian. Một con thần long huyết sắc dài chừng 10 trượng nhanh chóng hình thành trên không trung, bao phủ lấy Tử Kim Thần Long và Thần Nam vào bên trong. Bộ dạng của huyết long và Tử Kim Thần Long giống hệt nhau, ngoài màu sắc và độ lớn nhỏ thì tất cả đều là phiên bản lớn của Tử Kim Thần Long. Huyết long phát ra ánh sáng màu đỏ máu chói lòa trong bóng đêm, đồng thời từ thân của huyết long cũng phát ra một cỗ áp lực trầm trọng. Cỗ áp lực cường đại này khiến cho Mộng Khả Nhi ngừng lại. Nàng ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của huyết long nên không dám liều lĩnh mà ra tay. Lúc này, một tiếng rồng gầm vang dội đột nhiên phát ra từ miệng của Tử Kim Thần Long. Huyết long cũng mở miệng gầm lên, động tác của nó và Tử Kim Thần Long hoàn toàn giống nhau. Tiếng rồng gầm vang vọng chấn động khắp trên trời dưới đất. Trong vòng bán kính hàng trăm dặm, chim chóc thú rừng đều sợ hãi lẩn trốn, run rẩy không ngừng. Khí tức thần long tuôn trào cuồn cuộn trong khắp không gian. Trong đại sơn vạn dặm này, tất cả thần thú đều cúi mình hướng cả về hướng này mà lễ bái. Khí tức thần long mạnh mẽ cuồn cuộn khắp bốn phương. Thần long huyết sắc chính là nguyên khí do Tử Kim Thần Long liều mạng xuất ra, hòa lẫn vào trong máu ngưng đọng lại mà thành. Cái này giống hệt như giải thể đại pháp làm tiêu hao năng lượng sinh mệnh của kẻ sử dụng phép thuật. Nguyên khí vốn rất mạnh của Tử Kim Thần Long đã bị Ngọc Như Ý cướp mất. Trong người chẳng còn lại là bao nhiêu. Nếu không thì dường như đường đường là một thần long làm sao có thể yếu ớt tới mức này được. Bây giờ lại một lần nữa bị hao tổn nguyên khí. Rõ ràng đang muốn lấy đi tính mạng của nó. Trái tim của nó đang rớm máu. Bổn long thật là đen đủi. Nếu như không có 30 trái chu quả thì đừng có mong có thể phục hồi lại được. Tử Kim Thần Long vô cùng xót xa, toàn thân run rẩy, huyết sắc của thần long giống hệt với nó, đang nói với Mộng Khả Nhi. Tiểu nhà đầu, người nhớ mặt bổn long đó, bổn long sẽ không quên món nợ này đâu. Tử Kim Thần Long khóc lóc quẫy đuôi, quay đầu chạy đi, nhanh hơn cả tia chớp. Mộng Khả Nhi kinh ngạc, nàng ta cứ ngỡ rằng Tử Kim Thần Long căm hận sẽ liều chết với nàng ta, nhưng không ngờ nói xong lại quay đầu bỏ chạy. Nàng ta lập tức hiểu ra rằng huyết sắc thần long dài 10 trượng cũng không thể cầm cự được lâu, nhất định không thể nào đại chiến với nàng ta được. Nàng ta lập tức nhảy lên ngọc liên đài, nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời, một cánh ngọc liên cũng nhanh chóng bay thẳng về phía trước. Lúc này võ công của Mộng Khả Nhi đã vượt qua ngũ giai cảnh giới. Lúc này, nàng ta dùng toàn lực khống chế một cánh ngọc liên, uy lực vô cùng đáng sợ. Ánh sáng ngũ sắc rực rỡ trong bầu trời đêm đuổi theo huyết sắc thần long ở phía trước. Muông thú trong đại sơn kinh hãi nhìn lên bầu trời, khí tức thần long khiến cho tất cả đều sợ hãi bất yên. Tất cả muông thú trong sơn lâm đều nằm phủ phục xuống dưới đất, không ngừng run rẩy. Mộng Khả Nhi phát hiện ra rằng khoảng cách với huyết sắc thần long càng ngày càng xa. Cánh ngọc liên mà nàng tắt điều khiển dường như không thể tiếp cận lại gần huyết sắc thần long được. Căn bản không thể nào có thể đuổi kịp cái thân hình dài 10 trượng đang phát sáng của huyết sắc thần long. Nàng tâm mím môi toàn lực thúc cánh ngọc lên ở phía trước. Một làn sóng dao động đáng sợ từ cánh ngọc lên truyền ra. Không trung dấy lên một trận bão năng lượng cuồn cuộn như sóng biển. Cánh ngọc lên bừng chói sáng giống như một mặt trời xuất hiện trên bầu trời đêm. Nhanh như một tia chớp lao về phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với huyết sắc thần long. Phát ra những tiếng vùn vút trong không trung chém về phía huyết long đang bay. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đều được bao bọc bên trong huyết sắc thần long, nhìn thấy Mộng Khả Nhi đuổi sát tới phía sau, một người một rồng đều sợ hãi run lên bần bật. Không ngờ nàng ta sau khi mở phong ấn, võ công lại khủng khiếp đến mức này, đã có thể đuổi theo kịp Tử Kim Thần Long khi đã liều mạng dùng nguyên khí hóa thành huyết sắc thần long. Đáng chết mà! Nhìn cánh ngọc lên càng ngày càng gần, Tử Kim Thần Long kêu khẽ và chửi rủa. Long đại gia liều mạng đây! Nói xong, nó lại ựa ra một cục máu lớn. Máu lại tiếp tục hóa thành hơi huyết, tập trung lại trên người của huyết long, khiến cho nó sáng lên rất nhiều và cũng thực thể hóa lên rất nhiều. Khi cánh ngọc lên đuổi sát tới phía sau, huyết long đột nhiên vẫy đuôi đập mạnh lên cánh hoa. Trên không trung giống như lóe lên hai tia chớp, phát ra tiếng sấm rền vang. đuôi của huyết sắc thần long bị đánh đứt. Từ kim thần long đau đớn kêu gào, giống như thể huyết sắc thần long trong không trung đúng thật là thịt trên người của nó. Còn cánh ngọc liên thì bị đánh bật bay đi, ánh sáng đã nhạt đi nhiều. Mộng Khả Nhi trong lòng kinh hãi, cảm thấy cả người run lên. Nàng ta không thể ngờ rằng từ kim thần long hóa huyết thành huyết long lại lợi hại tới như vậy, đã có thể cản lại được một đòn của nàng ta. Thần Nam cũng không thể không nể phục từ kim thần long, quả không hổ là thần long đã sống hàng nghìn năm, mặc dù nguyên khí dường như đã cạn kiệt nhưng vẫn có một số thủ đoạn có thể đánh bật được đòn tấn công toàn lực của một ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Lợi hại thật đấy, Cá Trạch, cố lên chút nữa, mau mau chạy trốn thôi. Sức mạnh phong ấn trong người của ả sắp sửa phản lại rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Thần Nam cũng không biết tới khi nào Mộng Khả Nhi mới bị phong ấn phản lại, chỉ có thể nói để động viên từ kim thần long, tránh khiến cho nó nản chí. Huyết sắc thần long nhanh chóng lao về phía trước, Mộng Khả Nhi đuổi riết đằng sau, tuy nhiên không thể nào bắt kịp được mà chỉ ở mãi tít đằng sau. Trong lòng nàng ta vô cùng lo lắng, sợ rằng cứ tiếp tục thì sức mạnh của phong ấn sẽ phản lại, lại thêm vết thương kỳ trước nữa, đến lúc đó tình hình sẽ có thể vô cùng tồi tệ. Mộng Khả Nhi lưỡng lự khó quyết, muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt thần nam, nhưng lại lo lắng vết thương của bản thân lại tái phát. Trong lòng cứ dò dự mãi, suy nghĩ rất lâu, nàng ta mới cắn răng mà nói, hôm nay nhất định phải tiêu diệt người. Huyết sắc thần long giống như một chiếc cầu vồng nhanh chóng lướt đi, vượt qua dãy núi trùng điệp liên miên. Tội ác trì thành đang thấp thoáng ở phía xa. Tuy nhiên đúng trong lúc này, ánh sáng trên người huyết sắc thần long mờ nhạt dần đi, bóng rồng huyết sắc cũng dần dần tan trở thành hư vô. Ánh sáng cuối cùng lóe lên rồi biến mất hẳn. Từ kim thần long kêu lên một tiếng yếu ớt. Toi rồi, huyết long đã biến mất. Thế này nếu như để mẹ mìn đó túm được thì ta chết là cái chắc. Lúc này ta yếu ớt thế này, ả nhất định sẽ chém ta thành hai đoạn. Lúc này từ kim thần long đang vô cùng đáng sợ, so với trước kia đã yếu đi rất nhiều, đưa thần nam bay trên không chào đảo. Nhìn thấy Mộng Khả Nhi càng ngày càng tiến lại gần, một người một rồng lo lắng nhưng cũng không có bất cứ cách nào cả. Tội ác chi thành cũng càng ngày càng gần. Tuy nhiên e rằng cả hai còn chưa kịp tiến vào tới tội ác trì thành thì đã bị Mộng Khả Nhi ở phía sau đuổi tới nơi rồi. Xem ra Mộng Khả Nhi hôm nay quyết tâm giết ta bằng được, dù là có chạy được vào thành tội ác thì ả ta cũng đuổi theo không tha. Thần Nam biết rằng lần này Mộng Khả Nhi tuyệt đối không dừng tay, hắn rủa thầm. Vết thương mau phát tác đi, sức mạnh của phong ấn mau mau phản lại đi. Khi bay tới sát bên tội ác trì thành, Mộng Khả Nhi cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Từ kim thần long vô cùng lo lắng. Trong lúc hoảng loạn, nó càng trở nên yếu đuối và bắt đầu rơi xuống dưới. Thật sự kiệt sức rồi, ta rơi xuống cũng chẳng có vấn đề gì, còn tiểu tử nhà ngươi hãy cầu trời đi. Từ kim thần long vừa thở dốc vừa nói. Thần Nam bắt đầu xác định rằng chết là cái chắc. Đột nhiên phía dưới thấy ẩn hiện ánh sáng, hắn mừng rỡ vội vàng nói với từ kim thần long. Còn Cá Trạch chết tiệt, bình tĩnh lại cho ta mau. Phía dưới chính là con sông bao quanh thành, người hãy từ từ hạ xuống, tránh để chúng ta rơi thẳng xuống đáy sông. Đúng là một con sông ư, xem ra chúng ta đã được cứu rồi. Từ kim thần long bắt đầu vui mừng, cố gắng lấy tinh thần từ từ làm chậm tốc độ hạ xuống. Đúng trong lúc này, cánh ngọc liên từ trên cao bay tới, phát ra ánh sáng khiến cho người ta khiếp sợ, cũng lao vào dòng sông. Từ kim thần long khi vừa rơi xuống sông giống như được ăn linh đan thần dược, cơ thể của nó dường như hồi phục lại được sức lực, kéo thần nam nhanh chóng bơi về phía trước dưới dòng sông. Cánh ngọc liền khiến cho nước sông không ngừng cuộn sóng, nhưng cuối cùng cũng không thể làm bị thương tới rồng và người. Hai kẻ đó đã men theo dòng sông bao bọc quanh thành, nhanh chóng bơi về phía trước. Mộng Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Sắp sửa thành công giết được một người và một rồng thì ai có thể ngờ được rằng tên rồng lưu manh đó cuối cùng lại rơi xuống sông cờ chứ. Như thế này thì chắc chắn có thể bảo toàn tính mạng cho bọn họ. Lúc này nàng ta mặc dù có sức mạnh của ngũ giai cao thủ nhưng chưa thể nào có khả năng thiền nhãn thông. Căn bản không thể nào có thể nhìn thấu được lòng sông tối đen như mực. Không thể phát hiện ra được một người một rồng rốt cuộc là ở chỗ nào của dòng sông. Dòng sông bao quanh thành rộng chừng 40 mét, sâu 10 mét, tạo thành hình chữ điền bao quanh tội ác chi thành, là con đường vận chuyển của thành. Ban ngày trên dòng sông có rất nhiều thuyền bè đi lại. Trong bóng đêm, mắt thường không thể nào có thể nhìn thấu được dòng sông bao quanh thành sâu như thế. Mộng Cả Nhi thuận theo đoạn sông mà Thần Nam và Tử Kim Thần Long rơi xuống, bắt đầu điên cuồng tấn công. Cánh ngọc lên trong dòng nước cũng xoáy liên tục, không ngừng tiến về phía trước, dường như muốn cuộn cả dòng sông lên vậy. Nước sông dâng trào, từng con sóng lớn nổi lên, tuy nhiên căn bản không thể ảnh hưởng gì tới Tử Kim Thần Long và Thần Nam. Một người một rồng sớm đã biến mất không còn tung tích. Lúc này Thần Nam và Tử Kim Thần Long thò đầu lên ở đoạn sông cách Mộng Cả Nhi khoảng 1000 mét. Nhìn về phía xa, Mộng Cả Nhi lơ lửng trên không trung, dường như đang tĩnh tâm định thần và trả thần thức để tìm kiếm bọn họ. Tử Kim Thần Long đang định mở miệng nói, liền bị Thần Nam lấy tay bịt chặt lên miệng, sau đó lấy tay trà hiệu bảo nó không được phát ra tiếng động. Ở xa xa, Mộng Cả Nhi quanh người có ánh sáng ngũ sắc bao phủ, ngọc liên đài dưới chân lấp lánh chói lòa, khiến cho nàng ta càng trở nên thoát tục và ra khí tức dịu nhẹ và thánh khiết. Thần Nam biết rằng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi, còn lúc này Mộng Cả Nhi trong lòng nhất định hận hắn vô cùng. Nếu như phát hiện ra tung tích, nhất định sẽ lập tức hóa thành một nữ sát thần, chỉ trong chớp mắt đã có thể bay tới lấy đi tính mạng của hắn ta. Đúng trong lúc này, Mộng Cả Nhi như thể trong lòng đã cảm nhận được điều gì, đột nhiên lao lên, đứng trên ngọc điền đài, nhanh chóng lao về phía này. Ánh sáng rực rỡ xung quanh cơ thể giống như một đám mây nhiều màu sắc sặc sỡ, khiến cho nàng ta nhìn giống như không linh bay lượn, đúng là giống hệt như một tiên tử xinh đẹp. Mặc dù ở vào lập trường đối lập nhau, nhưng Thần Nam vẫn không thể nào không khen ngợi. Mộng Cả Nhi quả thật vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém với Đạm Thai Tuyển năm xưa, đều là vẻ đẹp thần tiên. Tử Kim Thần Long nhìn Mộng Cả Nhi đang lao về hướng này, sợ hãi vô cùng, dường như muốn mở mồm mà nói. Thần Nam vội vàng lấy tay bịt chặt mồm của nó lại, kéo nó lặn xuống lòng sông, sau đó nhanh chóng bơi ngược trở lại. Mộng Cả Nhi thực ra không hề phát hiện ra tung tích của Thần Nam, chỉ là dựa vào một loại trực giác của bản thân, cảm thấy một người, một rồng có lẽ đang ở đoạn sông này. Tới bên trên mặt nước ở vùng sông này, nàng ta lại phóng cánh ngọc liền ra, khiến cho nước sông đen kịt như mực lại như cuồn cuộn nổi lên. Dòng sông bao quanh thành như sôi sục, vô số cá tôm bị đánh nát vụn, máu nổi lên trên mặt nước. Nhưng Mộng Cả Nhi biết rằng tuyệt đối không thể làm bị thương tới hai kẻ đó. Nàng ta dựa vào trực giác biết được rằng hai tên đáng ghét đó đang ẩn nấp ở gần đây, nhưng lại không có cách nào để nhanh chóng tìm ra bọn họ. Nàng ta càng ngày càng trở nên nóng nảy, dần dần đã mất đi sự bình tĩnh hàng ngày vốn có. Nàng ta biết được rằng nếu như không thể tìm được hai người này thì chỉ có thể bỏ chạy thôi. Nàng ta cảm nhận thấy được sức mạnh phong ấn đang dao động kịch liệt. Sức mạnh có được do hóa thân thành ngũ giai cao thủ có thể đang dần dần mất đi, nên nhất định phải nhanh chóng tới một nơi an toàn. Ở cách đó khoảng 1000 mét, Thần Nam và Tử Kim Thần Long lại nhô đầu lên khỏi mặt nước, một người một rồng nhìn chằm chằm vào hướng đang có Mộng Cả Nhi xuất hiện. Mộng Cả Nhi vô cùng không cam tâm, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như sử dụng sức mạnh của tuyệt thế cao thủ để giết đi Thần Nam thì đúng là quỷ không biết, thần không hay. Nàng ta nghiến răng một lần nữa lại tăng thêm sức mạnh của phong ấn. Sức mạnh cuồn cuộn từ trong người nàng ta trào ra, ngập tràn khắp đất trời. Linh giác cũng theo đó mà nhanh nhạy hơn rất nhiều. Không gian trước mắt nàng ta như sáng bừng lên, lòng sông vốn đen như vực dường như bỗng chốc trở nên trong xanh. Thần Nam và Tử Kim Thần Long ở xa đều cảm thấy một luồng áp lực nặng nề. Sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển dao động trong không gian, khiến cho người ta sợ hãi. Thần Nam nghi ngờ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, võ công của nàng ta rốt cuộc là do nàng ta tự tu luyện hay là được thế giới bên ngoài tặng cho. Nhưng không cần biết là từ con đường nào, thực tế trước mắt cho thấy rõ ràng rằng Mộng Khả Nhi ban nãy chỉ trong chớp mắt đã mạnh lên rất nhiều, e rằng đã từ ngũ giai sơ cấp cảnh giới trở thành ngũ giai trung cấp cảnh giới, thật sự quá đáng sợ. Tử Kim Thần Long lo sợ rụt cổ, từ một thần long hùng mạnh đã trở thành một con rồng lưu manh, thực lực tầm thường, gan của nó dường như cũng nhỏ đi rất nhiều. Mộng Cả Nhi đứng trên ngọc liên đài men theo hướng của Thần Nam bay tới. Tử Kim Thần Long kéo Thần Nam lặn xuống nước. Lúc này cả hai dường như đều dự cảm được nguy hiểm, không bơi nhanh trong lòng nước nữa.
Trong lòng nước tối đen, thần nam túm lấy đuôi của Tử Kim Thần Long, lấy tay trả hiệu cho nó. Một người một rồng bơi tới vùng gần bờ sông, sau đó lặn sâu xuống dưới bùn. Dòng sông bao quanh thành này từ hàng nghìn năm trước đã được tiền nhân dẫn nước từ trong đại sơn về. Nước sông dồi dào, lớp bùn dưới lòng sông cũng dày hàng mấy trượng. Một người một rồng không tốn bao nhiêu sức lực đã lặn xuống sâu dưới bùn. Với bản lĩnh không tầm thường của hai kẻ này, tạm thời có thể không cần thở. Nếu không thì lặn sâu thế này nhất định sẽ không thể nào chịu đựng được. Lúc này Mộng Khả Nhi hai mắt phát sáng lạnh lẽo rực rỡ, hai đạo hàn quang từ trong mắt nàng ta phát ra, trong chớp mắt đã được thực thể hóa. Cùng với sự tăng lên của võ công, linh giác của nàng ta cũng đã bắt đầu mở ra. Dòng sông vốn tối đen bỗng trở nên phát sáng, nàng ta lập tức nhìn thấy những cảnh tượng ở dưới đáy sông. Nàng ta bay nhanh lên mặt dòng sông bao quanh thành, tìm kiếm bóng dáng của Thần Nam và Tử Kim Thần Long. Lúc vượt qua chỗ mà hai người bọn họ ẩn nấp, nàng ta dường như cảm nhận được điều gì nên hơi dừng lại một chút. Cánh ngọc lên bên cạnh người nhanh chóng lao vào trong dòng nước sông phát sáng rực rỡ, làm chết vô số cá tôm. Sau đó lại lao xuống vùng bùn đất bên dưới lòng sông, khuấy cả lòng nước ở trên trở nên độc ngầu. Thần Nam cảm nhận được những làn sóng năng lượng mà cánh ngọc lên phát ra, trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên, hắn và Tử Kim Thần Long lặn xuống vùng gần bờ của đáy sông nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Mộng Khả Nhi nhíu mày, dừng việc công kích vô nghĩa lại, nhanh chóng lao về phía trước. Cảm nhận thấy sóng động đáng sợ của cánh ngọc lên đang xa dần, Thần Nam và Tử Kim Thần Long bò ra từ trong đống bùn, ngòi lên trên mặt nước, hít thở một hơi thật dài. Lúc này, Mộng Khả Nhi đã đi cách xa 2000 mét. Từ xa trong không trung là một vầng ánh sáng lấp lánh bao bọc lấy nàng ta, màn đêm trở nên sáng chói lóa. Tử Kim Thần Long tới tận lúc này mới dám lên tiếng: "Chúng ta mau chóng nhân cơ hội này để mà chạy trốn thôi." "Chạy về cái gì?" "Phòng học viện đó, ở nơi đó à, ta nhất định không dám hạ thủ đâu." Thần Nam nhìn theo Mộng Khả Nhi ở trên không trung nơi xa, mắt hắn lóe lên hai đạo hàn quang, nói: "Tại sao phải chạy? Đừng quên tối nay chúng ta vì sao mà tới."
"Ngươi điên rồi à? Sức mạnh của con mẹ mình này vô cùng đáng sợ, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của ả được? Có trời mới biết được lúc nào ả ta mới bị sức mạnh của phong ấn phản lại. Sơ xảy ra chúng ta sẽ càng sớm bị ả ta bắt và giết thôi." Thần Nam lắc đầu mà nói: "Thời gian chắc cũng sắp tới rồi. Hơn nữa, nếu như bây giờ bỏ chạy, nói cùng chừng sẽ bị ả ta phát hiện ra, không bằng ở trong nước cho an toàn. Chúng ta chờ đợi thêm chút nữa, nói không chừng có thể bắt sống được ả ta đấy."
Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi ở trên không trung phía xa xa đột nhiên run rẩy, ánh sáng ngũ sắc trên người nàng ta cũng lúc tối lúc sáng, nàng ta chao đảo liên tục trên không trung, sau đó đột nhiên rơi từ trên không trung xuống. Mặc dù rơi rất mạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những tình trạng xảy ra trên người nàng ta. Dường như trong chớp mắt, nàng ta đã yếu đi rất nhiều, không thể bay trên không trung được nữa. Mộng Khả Nhi chao đảo rơi từ trên không trung xuống, sau đó rơi xuống bờ sông cách chỗ của Thần Nam khoảng 1000 mét. Ánh sáng xung quanh người nàng ta dần dần mở đi, cuối cùng cũng ngã ra trên mặt đất. Tử Kim Thần Long vô cùng vui mừng, đang định kêu lớn tiếng thì bị Thần Nam bịt chặt mồm lại.
"Nói khẽ chứ,
cuối cùng cũng đã đợi được tới lúc này rồi, còn do dự gì nữa, bổn lòng bây giờ phải báo thù thôi. Tiểu nhà đầu đáng ghét đã khiến ta phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, hôm nay nếu như ta không đòi lại cả lãi và vốn thì đã chính là uổng là hậu duệ của Long Hoàng rồi."
"Đúng là cái đổ rắn bốn chân nhà ngươi, có lúc là một tên lưu manh giàn giảo, lại có lúc đúng là một con lợn ngu ngốc. Ngươi làm sao có thể dám chắc được đó không phải là một cái bẫy? Nếu như là ả ta cố tình giăng bẫy chúng ta thì sao? Hãy đợi thêm chút nữa đã."
Tử Kim Thần Long mặc dù hoảng hốt nhưng mồm vẫn tỏ ra không phục mà nói: "Ta đoán rằng ả ta quả thật đã bị sức mạnh của phong ấn phản lại rồi. Ngươi cứ nghĩ xả quá đấy."
"Đồ trồng ngu ngốc kia, nếu như không tin thì cứ trực tiếp lên phía trước mà xem, nhưng đừng có mà đem làm liên lụy tới tả đấy."
Thần Nam gõ mạnh lên nó mà nói: "Da trên người của ngươi còn cứng hơn cả đám đá cuội kia, cho dù có bị ả ta chém 8 nhát, 10 nhát thì cũng chẳng sao cả. Nhưng ta thì không giống như ngươi, đừng có dẫn ả ta tới đây đấy."
Từ Kim Thần Long cậy toàn thân cứng như thép, không sợ những nguy hiểm đột nhiên xảy ra, tới bên đoạn sông ở cạnh Mộng Khả Nhi mới bay lên trên không. Nó cẩn thận quan sát Mộng Khả Nhi đang nằm trên mặt đất, phát giác ra rằng nàng ta dường như đã hôn mê, tất cả ánh sáng trên người đều đã biến mất. Nàng ta giống như một đóa hoa mỏng manh nằm trên mặt đất, đến cả đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài của nàng ta cũng chưa kịp thu hồi về. Từ Kim Thần Long muốn cười thật lớn, nhưng nó là một quái long lưu manh bỉ ổi. Mặc dù nó có lúc cẩn thận, nhưng không hề ngu ngốc chút nào. Thận trọng hạ xuống, sau đó từ từ tiếp cận lại gần Mộng Khả Nhi. Cho tới tận lúc chỉ còn cách Mộng Khả Nhi mấy mét, nó mới thực sự cảm nhận được rằng Mộng Khả Nhi dường như không phải đang giả vờ, bởi vì nó đã không còn cảm thấy dao động năng lượng đáng sợ mạnh mẽ nữa. Ngược lại, lúc này cơ thể Mộng Khả Nhi chỉ còn lại những dao động yếu ớt, chứng tỏ cơ thể đã rất yếu rồi. Ha 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 ha, mẹ mìn, ngươi mà cũng có ngày hôm nay, đúng là phong thủy lưu truyền. Hôm nay ngươi dám chém long đại giả như vậy, nên ta phải cho ngươi biết những thủ đoạn của bồn long. Từ Kim Thần Long mặc dù mồm nói như vậy nhưng vẫn vô cùng cẩn thận. Những lời nói này của nó chủ yếu là để thăm dò đối phương. Quả thật là đã hôn mê rồi. Từ Kim Thần Long cuối cùng cũng tới bên cạnh Mộng Khả Nhi. Lúc bấy giờ nó vừa nhe nanh múa vuốt vừa cười lớn. Từ Kim Thần Long như nhớ ra điều gì, ác độc kêu lên. Ta đã từng nói rằng có cách báo thù người tốt nhất chính là 100 lần, 100 lần, người nhớ không? Ta đi tìm tên tiểu tử khốn nạn kia đã, cho người chết, cho người chết luôn. Nó nhanh chóng như một tia chớp lao lên trên bầu trời, chớp mắt đã tới trước mặt Thần Nam mà nói. Bổn lòng đoán không hề sai, con mẹ mình đó quả thật đã không chống chọi được nữa, bây giờ đã hôn mê rồi đấy, mau đi cùng ta trừng phạt ả một cách tàn khốc nhất. Nó cười một cách tà ác. Thần Nam vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nói. Đừng có vội vã, từ từ, đêm còn dài, việc gì phải nóng vội. Trước hết, hãy đợi một lát nữa rồi hãy tính. Từ Kim Thần Long cũng không phải ngốc nghếch, suy nghĩ kỹ một lát, thấy cũng có lý. Để tránh rơi vào bẫy, họ lúc này vô cùng thận trọng. Đối với những chuyện có liên quan tới tính mệnh, suy nghĩ vô cùng nhiều, không thể nào có thể dễ dàng tin tưởng Mộng Khả Nhi. Nửa canh giờ cứ thế trôi qua, bên bờ sông không hề có động tĩnh gì cả. Mộng Khả Nhi vẫn nằm phủ phục trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Còn một người một rồng cảm thấy chắc không có vấn đề gì nữa, mới cẩn thận từ dưới sông bỏ lên bờ, từ từ tiến đến. Khí tức mạnh mẽ trên người Mộng Khả Nhi đã không còn nữa, nàng ta nằm cuộn tròn trên mặt đất, dùng nhạt tuyệt thế vô cùng nhợt nhạt. Không còn vẻ của một thánh điện truyền nhân ở mãi trên cảo nữa, mà ngược lại lại vô cùng đáng thương. Thần Nam dùng toàn bộ công lực của mình rút trường kiếm ở phía sau lưng ra, lay lay chỉ về phía Mộng Khả Nhi. Ánh sáng lấp lánh mờ ảo phát ra hàn quang đáng sợ. Từ Kim Thần Long thì không chịu an phận, kêu gào không ngớt. Tuy nhiên khi cách Mộng Khả Nhi chừng 4 trượng, Thần Nam liền ngừng lại. Hắn giơ thanh trường đao trong tay lên cao, sức mạnh cuồn cuộn từ trong người phát ra. Ánh sáng của thanh kiếm rừng rực phát ra dài chừng 4 trượng. Từ Kim Thần Long kinh ngạc nói. Ngươi lẽ nào lại muốn giết luôn ả ta sao? Thần Nam không trả lời, trong mắt thấp thoáng hàn quang, cuối cùng giơ thanh trường kiếm chém mạnh về phía trước. Ánh sáng lấp lánh chói mắt chém vào hư không và trả những tiếng kêu rít lao về phía Mộng Khả Nhi. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi vốn đang nằm trên mặt đất không hề động đậy, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hàn quang phát ra từ hai mắt, không hề giống với vẻ đáng thương bản nãy. Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra, nàng ta lưu lại một chiếc bóng ở nơi vừa nằm, trong chớp mắt đã cách xa 5 trượng, tránh đòn đánh dữ dội của Thần Nam, đồng thời Ngọc Liên Đài cũng được thu lại. Ánh sáng của thanh kiếm khổng lồ chém tới bờ sông thành một rãnh lớn dài mấy trượng, cát bụi bay mù mịt, khói tràn ngập. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi bắt đầu hành động, tay nắm chặt lấy đoạn kiếm, hóa thành một đạo bạch quang lao về phía Thần Nam. Ánh sáng của thanh kiếm lấp lánh chói mắt, hàn khí đáng sợ. Thần Nam kinh hãi, sử dụng thần hư bộ nhanh chóng lao về phía dòng sông cách đó 10 mấy trượng. Mặc dù hắn ta 1 bước 3 trượng, nhưng trước mặt ngũ giai cao thủ Mộng Khả Nhi thì tốc độ của hắn ta rõ ràng không thể nào bằng được. Vừa mới chạy được 2 bước đã bị đối phương đuổi tới. Mộng Khả Nhi giống như trong chớp mắt có thể di chuyển được, nhanh chóng chặn ngay trước mặt của hắn. Đoạn kiếm trong tay tạo ra một dao động đáng sợ, một đạo ánh sáng lớn phát ra chém về phía Thần Nam. Thần Nam biết rằng trước mặt ngũ giai cao thủ, hắn không hề có chút cơ hội nào để chiến thắng, liền nhanh chóng tránh sang một bên, phát huy thần hư bộ tới cảnh giới cao nhất. Sức mạnh cuồn cuộn giống như con sóng đang phẫn nộ trào ra, một luồng áp lực tấn công mãnh liệt làm cho hắn như muốn nổ tung, huyết mạch toàn thân hắn như muốn vỡ ra, da thịt khó chịu như bị rào cắt. Đúng trong lúc này, huyền công gia truyền của Thần Nam dưới sự kích thích của áp lực đáng sợ ở bên ngoài lại bắt đầu nghịch chuyển, chân khí kim sắc trở thành đen như mực, phát ra luồng khí tức quái dị. Với sự nghịch chuyển huyền công gia truyền, Thần Nam đã chẳng còn gì lạ lẫm. Bây giờ chỉ cần sức mạnh khủng khiếp của thế giới bên ngoài kích thích là lập tức huyền công mà hắn tu luyện sẽ bị nghịch chuyển. Sau khi huyền công nghịch chuyển, sức mạnh trong người Thần Nam tăng lên, cuồng bạo hơn rất nhiều. Này rõ ràng là mạnh hơn trước, tuy nhiên đứng trước mặt ngũ giai cao thủ thì vẫn không thấm tháp vào đâu. Cho dù hắn đã nhanh chóng thoát khỏi vùng ánh sáng của thanh kiếm bảo phủ, nhưng sau đó sức mạnh dữ dội vẫn khiến cho hắn không có cách nào có thể chống chọi được. Hắn giống như một con thuyền nhỏ giữa biển cả đang bị đợt sóng lớn đánh bật lại. Sức mạnh khủng khiếp đánh bật Thần Nam ra cách xa mười mấy trượng. Dưới sự đè nén của áp lực ấy, mỗi tấc da thịt của hắn đều xuất hiện vệt máu, dường như muốn nứt ra. Hắn vội vòng lên trên không trung, miệng thổ huyết, cuối cùng rơi xuống đất. Mẹ mình đáng ghét, thật là nham hiểm, không ngừng giở âm mưu quỷ kế ra, việc gì cũng tính toán. Tử Kim Thần Long vừa giận vừa tức, trốn trên không trung không dám lại gần. Tuy nhiên nó cũng chẳng sợ hãi gì, nếu như không ổn thì nó có thể trốn vào trong lòng rồng tiếp tục. Thần Nam lau vết máu trên miệng, lảo đảo đứng dậy. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộng Khả Nhi, không ngờ tới bây giờ sức mạnh phong ấn vẫn chưa phản lại ả ta. Chắc chẳng ả ta đã dùng quỷ kế gì đó để kéo dài thời gian. Tuyệt thế dung nhan khiến cho Trăng Sao phải thẹn không dám trành tỏa sáng. Lúc này trên gương mặt của nàng ta xuất hiện khí tức lạnh lùng, sự thánh khiết đã dần dần mất đi, phát ra ánh sáng sát khí lạnh đến thấu xương. Thần Nam, bây giờ ta xem ngươi chạy thế nào đây. Lời nói lạnh lùng phát ra sát khí đã thể hiện quyết tâm của nàng ta. Đúng lúc này, một nguồn dao động năng lượng ngút trời xuất hiện từ bên bờ đối diện của dòng sông bao quanh thành. Dao động cuồn cuộn đáng sợ khiến cho Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều kinh hãi thất sắc, bởi vì luồng sức mạnh đó đúng là quá mạnh, giống như một đại rừng lớn trong chớp mắt nuốt lấy cả hai người, lại giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên trên đầu của hai người, khiến cho cả hai đều có cảm giác kinh hãi, người không thể nhúc nhích được chút nào. Tử Kim Thần Long trên không trung cũng bị luồng sức mạnh đáng sợ đó bao vây. Nó cũng không thể nhúc nhích được chút nào nữa, sợ hãi nhìn về hướng tội ác chỉ thành. Sức mạnh phong ấn trong người Mộng Khả Nhi phải chịu sự dồn ép của sức mạnh khủng khiếp từ bên ngoài dường như ngay lập tức không thể khống chế được. Vẻ mặt của nàng ta trong chớp mắt trở nên nhợt nhạt vô cùng, khóe miệng xuất hiện một vết máu nhỏ. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên như sấm dậy bên tai của hai người. Hai tên tiểu bối này sao dám làm ồn ở nơi ẩn cư của lão phủ mãi thế, thật quá vô lễ rồi đó. Bây giờ lệnh cho các người nhanh chóng rời đi, nếu không thì hậu quả các người tự chịu đấy. Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều bị giọng nói như sấm rền bên tai đó làm cho giật mình ngã xuống đất. Hai người đều biết rằng ông già đó đang dùng âm công đáng sợ để nói chuyện với hai người. Chắc chắn ngoài hai người ra thì những cư dân ở xung quanh không hề nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào. Năng lượng cuồn cuộn tuôn trào khắp không gian giống như bao phủ lên khắp đất trời. Sau khi Mộng Khả Nhi bị sức mạnh đó vây lấy thì vô cùng khổ sở. Sức mạnh trong người nàng ta bị chấn động cuối cùng cũng đã không thể khống chế được nữa. Sức mạnh phong ấn bắt đầu phản lại nàng ta. Chính ép phụt một tiếng, nàng ta thổ ra máu tươi, khí tức cường giả mạnh mẽ trên người rút xuống như thủy triều. Sự mất đi của sức mạnh khiến cho nàng ta trở nên vô cùng yếu ớt. Thần Nam thầm kinh hãi, ông già đứng ở phía thành tội ác, thực lực quả thật đáng sợ rồi. Có lẽ võ công đã đạt tới đục giai cảnh giới, nhất định là một nhân vật tầm cỡ, có thể so sánh với lão quái vật huyền tổ Sở Quốc Hoàng Đế. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào có được uy lực đến như vậy. Người không thấy đâu mà lại có thể khống chế được cả vùng không gian này. Có lẽ ông già đó ở trong một gian nhà nào đó ở bên bờ sông bên kia. cũng có lẽ ở cách đây rất xa, nhưng tuyệt đối không phải đang ở bên bờ quan sát hai người bọn họ. Sau một thời gian ngắn, luồng sức mạnh bao vây lấy hai người dần biến mất. Hai người thoát khỏi trạng thái bị bó chặt, nhưng sức mạnh cuồn cuộn ngút trời ở phía bên bờ bên kia thì vẫn đang dao động khủng khiếp. Mộng Khả Nhi ngay lập tức dùng đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài bay lên không trung, tuy nhiên vô cùng trao đảo, dường như vô cùng khó khăn. Nàng ta phát hiện ra sức mạnh đáng sợ khủng khiếp như sóng biển từ phía đó của thành tội ác vẫn đang cuồn cuộn như cũ. Nàng ta vội vàng men theo dòng sông bao quanh thành, muốn vượt ra khỏi luồng sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào đó, tiến vào trong thành tội ác. Sức mạnh trong người đã không còn kiểm soát được nữa, khiến cho Mộng Khả Nhi vô cùng sợ hãi. Nàng ta không dám chậm trễ chút nào, muốn lập tức tìm ngay một nơi an toàn để điều trị vết thương. Thần Nam nhìn thấy như vậy, lấy tay ra hiệu cho Tử Kim Thần Long ở trên không trung, bảo nó hạ xuống. Lúc này, Tử Kim Thần Long dường như vừa mới tỉnh lại, trong lòng nó vô cùng sợ hãi. Long Nguyên đã mất hết, khiến cho nó cảm thấy lúc nào cũng có nguy hiểm. Nó đưa Thần Nam men theo hướng của dòng sông, bao quanh thành để đuổi theo. Cách vùng sức mạnh cuồn cuộn như sóng biển tuôn trào ngày càng xa dần. Mộng Khả Nhi lên trên lảo đảo trên không trung, trực rơi xuống, tốc độ chậm chạp vô cùng, dường như đã không thể điều khiển được Ngọc Liên Đài. Thoát ra khỏi phạm vi bao vây của dao động năng lượng của ông già thần bí, nàng ta vội vàng lao về phía thành tội ác, nhưng nàng ta phát hiện ra một người một rồng đang đuổi tới và đang nhanh chóng lao đến phía trước nàng chặn đường đi của nàng ta. Mộng Khả Nhi vừa lo lắng vừa sợ hãi, vạn nhất rơi vào tay của thần nam, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Trong lúc hoảng loạn, nàng ta càng ngày càng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ánh sáng của Ngọc Liên Đài lúc sáng lúc tối, nàng ta dường như lúc nào cũng có thể đều có thể rơi từ trên không trung xuống dưới đất. Cuối cùng, Mộng Khả Nhi nghiến răng nhanh chóng lùi về phía dòng sông bao quanh thành, rơi xuống phía dưới. Lúc gần chạm xuống mặt nước, nàng ta thu Ngọc Liên Đài lại. Một tiếng rơi xuống mặt nước. Đúng là phong thủy lưu truyền. Trước đó không lâu, nàng ta còn ép thần nam phải trốn xuống dưới nước. Bây giờ đến lượt nàng ta bị đối phương ép nhảy xuống dưới sông. Nàng ta giống như một nàng tiên cá, nhanh chóng bơi đi trong dòng sông sâu. Thần nam không hề do dự nhảy theo xuống dưới nước. Có Tử Kim Thần Long dẫn đường ở dưới nước, thần nam đã nhắm đúng nàng ta. Hai người thân đều mang trọng thương, nhưng rõ ràng có thể thấy vết thương của thần nam nhẹ hơn nhiều, bởi vì vết thương của Mộng Khả Nhi đang không ngừng xấu đi. Tuy nhiên, Mộng Khả Nhi vẫn là đệ tử đường đại của Đạm Đài Phái. Trong tình thế như vậy, thì nàng ta vẫn có những biểu hiện thật xuất sắc. Trong lòng sông đen ngòm, nàng ta tinh nhanh giống như một con cá, lượn lờ vòng quanh và liên tục đổi hướng bơi. Suýt nữa thì đã thoát khỏi thần nam, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thoát được pháp nhãn của con rồng bỉ ổi, khiến cho nàng ta vừa hận vừa tức giận. Nửa khắc sau, thần nam rẽ nước, lặn sâu xuống nước, túm chặt lấy mắt cá chân của Mộng Khả Nhi. Chàng ta giống như cầm phải một viên ngọc láng mịn. Mộng Khả Nhi kinh hãi thất sắc, giãy giụa kịch liệt, đôi giày thêu tinh tế của nàng ta rơi vào trong nước, đồng thời đôi tất mỏng như cánh gián cũng tuột ra trong lúc giãy giụa. Hai bàn chân đẹp đẽ trắng nõn láng mượt hiện ra trong làn nước khua khoáng ngay trước mặt của thần nam, lập tức khiến cho trong lòng chàng xuất hiện một cảm giác dị thường. Chàng nắm chặt lấy bàn chân trắng nõn mềm mại mịn màng nằm gọn trong tay chàng. Chàng cảm thấy mềm mịn vô cùng, mặc dù ở trong hoàn cảnh này nhưng vẫn có cảm giác tâm hồn xao động. Mộng Khả Nhi kinh hãi, xấu hổ, tức giận, căm hận, hai chân không ngừng giãy giụa, đồng thời đạp mạnh về phía sau. Thần nam vội vàng buông tay, đưa quyền lên đỡ, giãy giụa quyết liệt như vậy khiến cho Mộng Khả Nhi bị thổ huyết. Trong lúc vội vàng giận dữ, nàng ta uống mấy ngụm nước lớn, nàng ta giãy giụa kịch liệt trong nước như bị ngộp nước. Thần nam nhân cơ hội này nhanh chóng lao lên phía trước, túm chặt lấy đùi của nàng ta, sau đó kéo mạnh lôi nàng ta về phía trước. Mộng Khả Nhi sợ hãi giãy giụa, vết thương trong người lại càng xấu đi. Trong lúc giận dữ sợ hãi, nàng ta không ngừng uống nước. Cuối cùng ý thức của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ, hai tay khua khoáng lạn xạ. Cuối cùng nàng ta túm chặt lấy người thần nam giống như túm được cây cỏ cứu mạng vậy. Cảm nhận cơ thể mềm mại của Mộng Khả Nhi sát lại gần, thần nam muốn cười thật lớn. Không ngờ đêm nay chàng đã bắt sống được truyền nhân thánh địa tầm cờ sâu sắc, võ công cao cường khó đoán này. Mộng Khả Nhi giống như một con cá tám chân, ôm chặt lấy thần nam không rời và không ngừng uốn éo, không ngừng uống nước. cuối cùng cũng đã hoàn toàn hôn mê. Thần Nam mặc dù bị nàng ta ôm chặt lấy làm huyết mạch sôi sục, tâm hồn xao xuyến, nhưng chàng vẫn không hề mất đi cảnh giác, nhanh chóng khóa chặt công lực của nàng ta, sau đó kéo nàng ta từ dưới lòng sông lên trên mặt nước. Chỉ nghe trọt trọt, hai người nhô lên khỏi mặt nước. Thần Nam hít một hơi thật sâu, luồng khí trong lành. Lúc này Từ Kim Thần Long cũng lao lên, con rồng này dường như còn vui sướng hơn cả Thần Nam. Nó bay qua bay lại trên không trung, gào lên ầm ĩ. Ha 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 ha, con nhà đầu đích thần thích dùng âm mưu quỷ kế, cuối cùng cũng đi xài một nước cờ, nhất định phải 100 lần, 100 lần, nếu không có mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng của bổn lòng đại gia ta đấy. Thần Nam trách móc mà nói, người câm mồm cho ta, nếu như lại kinh động tới lão già thần bí kỳ nãy, hậu quả thật là khó lường. Từ Kim Thần Long sợ hãi rụt cổ sò vai, trải qua cảnh tượng đáng sợ bản nãy, tới giờ nó vẫn còn khiếp đảm. Nói lý nhí, chắc là đã ra khỏi phạm vi thế lực của lão ta rồi chứ? Thần Nam trả lời, theo tường truyền thì thành tội ác ngọa hổ tàng long, vô số các bậc tiền bối cao thủ đã ẩn cư tại nơi đây. Ai mà biết được ở chỗ này có còn những bậc tiền bối võ công đáng sợ như lão bà nãy hay không? Dưới ánh trăng, dùng nhàn tuyệt mỹ của Mộng Khả Nhi giống mềm mại, láng mịn và trả khí tức thánh khiết nhẹ nhàng giống như một viên ngọc. Hai cánh tay trắng ngần lộ ra khỏi áo, ôm chặt lấy người của Thần Nam. Tư thế của hai người xem ra thật ngọt ngào. Gió nhẹ thoảng qua, Mộng Khả Nhi đã dần hồi tỉnh lại. Khi nàng ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng xấu hổ, giận dữ. À, tên lưu manh khốn nạn nhà ngươi! Mộng Khả Nhi đã không còn tư thế ung dung của thánh địa tiên tử như mọi ngày nữa. Nàng ta kêu lên thất thanh giống như những người phụ nữ bình thường. Lúc này nàng ta phát hiện ra công lực của toàn thân đã bị chặn, vết thương trên người đã nghiêm trọng tới mức không thể nặng hơn được nữa. Nàng ta quả thật vừa thẹn vừa tức, vừa hận vừa sợ, cố hết sức giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng với tình trạng trước mắt của nàng ta, làm sao có thể thoát được chứ? Mộng Khả Nhi quả thật muốn phát điên, nàng ta đã bị hai cánh tay rắn chắc của Thần Nam ôm chặt lấy eo, căn bản khó có thể giãy giụa được. Vẫn còn nhớ tới lời của ta nói hay không? Thần Nam nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng ta, vẻ mặt tỏ vẻ cười cợt, cố ý dọa nàng ta. Dung nhan xinh đẹp ngọc ngà của Mộng Khả Nhi lập tức biến sắc, hai con mắt vốn nhanh nhẹn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sau đó liền phát ra hai đạo hàn quang. Thần Nam thầm giật mình, vội vàng buông tay ra, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mộng Khả Nhi há miệng cắn vào vai của chàng, máu lập tức chảy ra. Thần Nam đau đớn nghiến răng. Chàng muốn vận công để làm Mộng Khả Nhi gãy hết răng, nhưng lại thấy rằng như thế quá cực đoan, dù sao thì nàng ta cũng chẳng thế nào có thể chạy thoát được, không nhất thiết phải làm bị thương nàng ta nữa. Đúng trong lúc này, Thần Nam cũng làm một chuyện khiến cho Mộng Khả Nhi cả đời cũng không thể nào có thể quên được. Chàng ta cúi đầu há miệng, đồng thời cũng cắn thật mạnh. Tuy nhiên không biết chàng ta hồ đồ hay là cố ý, chàng ta cắn ngay vào vùng thịt cao cao mềm mại của nàng ta. Người của Mộng Khả Nhi lập tức cứng đờ, sau đó co giật, cuối cùng nhanh chóng nhả răng ra, kêu lên một tiếng thất thanh. À, đồ lưu manh, đồ khốn nạn! Từ Kim Thần Long trên không trung cũng há hốc cả mồm, hai mắt trợn tròn nhìn Thần Nam lắp bắp. Tiểu tử, không cần phải nóng vội thế đâu, chọn chỗ nào khác không được sao, nơi này không thích hợp tí nào cả. Hai má của Mộng Khả Nhi giận dữ đỏ bừng, nàng ta kịch liệt giãy giụa, cố gắng đẩy Thần Nam ra, nhưng anh chàng này dường như cắn đến nỗi nghiện luôn, đờ đẫn mãi không chịu bỏ ra. Vệt máu nhuốm đỏ một vùng vạt áo phía trước của Mộng Khả Nhi khiến nàng ta đau đớn suýt nữa ngất xỉu. Tên khốn nạn, người mau cút ra cho ta. Mộng Khả Nhi không còn giữ được vẻ đoan chính như thường ngày, đẩy mạnh Thần Nam ra. Nếu như lúc này nàng ta mà không bị chặn công lực, chắc chắn Thần Nam đã bị đánh nát tươm rồi. Lưu manh, khốn nạn! Một đát sau, Thần Nam mới buông ra, chàng đếm vết máu trên môi mà nói, ta phải khiến cho cô thấy được một chuyện, không chỉ có con gái mới biết cắn người, còn trai cũng có thể cắn đấy. Người... Mộng Khả Nhi nghe xong lời này, tức giận đến nỗi suýt ngất xỉu đi, nàng ta muốn đùi lại, nhưng lúc này hai cánh tay của Thần Nam đã ôm chặt lấy eo của nàng ta khó có thể mà nhúc nhích được. Đến tận lúc này, Thần Nam dường như mới ý thức được chỗ mà mình vừa mới cắn. Thật mặt chàng đỏ bừng, lộ ra vẻ bối rối. Tuy nhiên lại nhanh chóng định thần lại được, không vội vã mà nói. Đúng là răng lạnh trả răng sao? Máu trả lạnh máu, cô cắn ta, ta lại cắn cô, thế là không ai nợ ai nha. Từ Kim Thần Long trên không trung lúc này mới cười lớn. Ha 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 ha, thật là ý nghĩa, tiểu nhát đầu người không phải vẫn thích dùng âm mưu quỷ kế hay sao? Cuối cùng lại bị thiệt thòi lớn như vậy, ta là cười chết mất. Thần Nam, tên khốn nạn nhà ngươi. Mộng Khả Nhi xấu hổ, giận dữ vô cùng. Nếu như nàng ta đúng là một tiên tử thánh khiết mãi tận trên cao, thì bây giờ đã trở thành một người con gái tầm thường rơi xuống trần gian rồi. Xấu hổ giận dữ khiến cho nàng ta bỏ đi tất cả, trong mồm không ngừng chửi rủa Thần Nam và con rồng xấu xí kia. Tuy nhiên đúng trong lúc này, bên bờ bên kia của dòng sông, phía thành tội ác đột nhiên trào lên một nguồn sóng năng lượng dao động đáng sợ, vây chặt lấy Thần Nam, Mộng Khả Nhi và Tử Kim Thần Long vào bên trong. Sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển dâng trào, nhấn chìm hai người vào một rồng. Áp lực nặng nề đè nặng khiến cho mọi người như muốn nổ tung, người của họ không thể nhúc nhích được một phân. Thần Nam thầm kêu lên. Không thể nào, không phải đã rời khỏi phạm vi thế lực của ông già thần bí đó rồi hay sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện một lão già đáng sợ nữa à? Lúc này âm ba cuồn cuộn giống như tiếng sấm rền lại vang lên bên tai của hai người.
Hai tên tiểu bối kia, ta không phải đã cảnh cáo hai người rồi sao? Tại sao vẫn không ngừng làm ồn như thế? Chẳng lẽ muốn lão phu phế võ công của hai người đi sao? Lại còn cả con rắn bốn chân kia nữa. Nếu như còn kêu gào loạn lên, chính bản thân ta sẽ bắt người để mà luyện thuốc đấy.
Thần Nam nghe thấy vẫn là tiếng của ông lão khi nãy, chàng ta nhất thời trở nên lo lắng, rõ ràng đã thoát ra khỏi vùng đất ẩn cư của lão ta, tại sao lão ta vẫn còn đeo bám? Chàng ta suy nghĩ một lát, đột nhiên giật mình, lão già này vì cớ gì lại làm rối lên ở thành tội ác, rõ ràng là đang ngăn cản sự đấu tranh giữa hai người bọn họ. Trong lúc nguy hiểm như thế này, lão già đó không biết từ nơi nào xuất hiện, phá vỡ đi thế uy hiếp lớn nhất mà Mộng Khả Nhi gây ra cho chàng. Còn bây giờ, khi Mộng Khả Nhi vừa mới rơi vào tay của chàng, lão tàn lại xuất hiện một lần nữa, đây chẳng phải là ngăn cản hay sao? Lúc này, Mộng Khả Nhi như túm được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng thét lên, xin tiền bối hãy cứu mạng. Không cần biết lão già thần bí đó có thật sự giống như những gì mà Thần Nam phán đoán hay không, một chút cũng không thể nào khẳng định được. Lão ta không thể ra tay bênh vực ai được. Nghĩ tới đây, Thần Nam không còn căng thẳng nữa. Lúc này, giọng nói già nua lại vang lên bên tai Thần Nam và Mộng Khả Nhi.
Lão phù đã không còn quan tâm tới chuyện thế sự từ nhiều năm nay rồi, không muốn quan tâm tới việc của các ngươi, nhưng không được tiếp tục làm ồn nữa. Lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu còn tái phạm, hậu quả các ngươi tự chịu lấy.
Sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập khắp không gian, giống như bao phủ lên khắp thiên địa. Mộng Khả Nhi sau khi bị luồng sức mạnh đó bao phủ, công lực bị Thần Nam khống chế đã đột nhiên được phá vỡ, hồi phục lại như cũ. Cũng trong lúc này, Thần Nam và Tử Kim Thần Long cũng cử động lại được. Mộng Khả Nhi đấm một quyền về phía ngực của Thần Nam. Thần Nam đã cảm thấy có điều bất thường, ngay lập tức nhận ra được rằng nàng ta đã phục hồi lại được công lực, vội vàng giơ quyền ra đỡ. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn vang lên, hai người đều bay lên trên không trung. Phụt một tiếng, Mộng Khả Nhi há miệng, máu tươi phụt ra, mặc dù cũng khống chế của Thần Nam trên người của nàng ta đã được loại bỏ, nhưng nàng ta suy cho cùng vẫn đang bị sức mạnh của phong ấn phản lại. Tình trạng lúc này rõ ràng không thể bằng Thần Nam được. Tuy nhiên lúc này, nàng ta dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy vào trong người của mình, giúp cho nàng ta khống chế được sức mạnh phong ấn đang phản lại, ngăn cản vết thương đang tiếp tục xấu đi của nàng ta. Mộng Khả Nhi lo lắng nói. Nàng ta nhìn chằm chằm về phía thành tội ác, sau đó nhanh chóng lao về phía mặt nước bên bờ sông. Bờ sông mà Mộng Khả Nhi đang đứng không phải là bờ hướng về phía thành tội ác, bởi vì Thần Nam đúng là đang đứng gần bên bờ bên đó, nàng ta đành phải chạy về hướng ngược lại. Thần Nam mặc dù biết được rằng lão giả thần bí trong bóng tối không ra tay đối phó với bất cứ người nào trong số họ, nhưng trong lòng vẫn nghĩ ngợi, do dự 2 phút chàng bay lên đuổi theo hướng mà Mộng Khả Nhi đang chạy trốn. Chàng cũng biết rằng lão giả đó có lẽ lúc này đã biến mất, có lẽ vẫn có thể ra tay, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chàng cũng không muốn bỏ qua cho Mộng Khả Nhi. Từ Kim Thần Long nhìn về hướng thành tội ác giống như nhìn thấy ma quỷ, lập tức quay đầu đuổi theo Thần Nam. Sau khi hai người một rồng đi xa, giọng nói già nua ở bờ đối diện của dòng sông bao quanh thành tại vang lên.
Hai kẻ các người tư chất đều tốt, rất tốt đấy, nhưng ân oán quá sâu nặng. Ý, dường như có người tới rồi, xem ra ta không cần ra tay nữa rồi.
Mộng Khả Nhi còn sử dụng ngọc liên đài, bởi vì vậy quá hao phí sức lực. Hơn nữa cho dù có bay lên trên không trung, thì bởi vì vẫn còn có Tử Kim Thần Long, nên nàng ta cũng khó có thể thoát khỏi thần nam, chi bằng chạy trên mặt đất thì sẽ tốt hơn. Bên ngoài thành tội ác, núi non trùng điệp, sơn lâm rậm rạp, chỗ nào cũng thấy những cây cổ thụ cao chọc trời. Nàng ta nhanh chóng lao vào một khu rừng. Nhưng thần nam, bởi vì có cái máy định vị Tử Kim Thần Long, thì mọi sự ẩn trốn của nàng ta đều là vô ích. Mẹ mìn kia, người đừng hòng trốn thoát. Tiểu tử, nhanh lại đây, à ở chỗ này này. À lại chạy tới chỗ kia rồi. Mộng Khả Nhi nghiến răng kèn kẹt, quả thần rất muốn tóm lấy Tử Kim Thần Long đập cho một trận, sau đó lột ra rút gân băm thành nghìn mảnh. Đồng thời trong lòng nàng ta cũng lo lắng, xấu hổ, tức giận, phẫn nộ. Truyền nhân của Đạm Đài Thánh Địa lại thảm tới mức này sao? Đã bị một kẻ khốn nạn võ công thấp kém hơn truy sát, điều này lại càng khiến cho tiếng nghiến răng của nàng ta lại càng vang to hơn. Lại nhớ tới cảnh vừa nãy bên bờ sông bao quanh thành mà nàng gặp phải, Mộng Khả Nhi lại có cảm giác muốn phát điên. Thánh kết tiền tử của Đạm Đài Thánh Địa lại bị người ta... Nàng ta cố gắng kiềm chế những kích động trong lòng, nếu như không, nàng ta sẽ một lần nữa bị thổ huyết mất. Trong sơn lâm tối tăm vô cùng, Mộng Khả Nhi ẩn hiện thấp thoáng. Hai người một rồng đuổi qua đuổi lại, nửa canh giờ sau, Mộng Khả Nhi dừng lại, không có ý định chạy trốn nữa, cũng không có ý định ngầm giờ trò gì với Tần Nam nữa, bởi vì tất cả đều vô ích. Nàng ta biết rằng cứ tiếp tục như thế này, nàng ta sẽ không mệt lử mà gục ngã trước thần nam mới là lạ, chi bằng hay liều mạng một phen. Nhưng trải qua một trận rượt đuổi kịch liệt, sức mạnh phong ấn trong người Mộng Khả Nhi lại một lần nữa phản lại, vết thương lại xấu đi, khóe miệng nàng ta lại xuất hiện vết máu. Cho đến lúc này, thần nam cũng không muốn liều mạng nữa, chàng cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ chàng chỉ cần bỏ ra một canh giờ, Mộng Khả Nhi nhất định không cầm cự nổi nữa. Nàng ta không có cách nào yên tĩnh để trị thương, không gục ngã mới lạ lạ. Mộng Khả Nhi rõ ràng hiểu được tình hình nguy hiểm trước mắt, nàng ta nhanh chóng lao về phía Tần Nam. Ý của nàng ta muốn đại chiến một trận, ý đồ muốn thay đổi đại cục. Hey, Mộng Khả Nhi, cô đừng có mà phí công phí sức nữa, mà mau nghĩ xem sau này làm thế nào để trở thành một người con gái đạt tiêu chuẩn đi. Thần nam cố ý chọc tức nàng ta, muốn làm tinh thần nàng ta rối loạn.
Đúng thế đó, nam nữ thụ thụ bất thân, vừa nãy hai người ở bên bờ sông đã cùng nhau. Ha 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 ha, ta thấy hay là...
Lời nói của thần nam mặc dù cay độc nhưng không hề ảnh hưởng tới tinh thần của Mộng Khả Nhi. Nhưng lời của con rồng lưu manh này lại càng đáng ghét hơn, ngay lập tức đã làm cho nàng ta càng đau đớn kịch liệt. Chớp mắt đã khiến cho nàng ta như muốn phát điên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đệ hãy tiếp tục theo dõi ở những tập tiếp theo.